Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. They Poisoned the World Life and Death in the Age of Forever Chemicals là tác phẩm phi hư cấu điều tra của nhà báo Maria Blake về sự hình thành, phổ biến và hậu quả của PFAS, một nhóm hóa chất nhân tạo thường được gọi là hóa chất vĩnh cửu. Cuốn sách không chỉ giải thích vì sao các hợp chất này khó phân hủy và hiện diện trong nước, đất, động vật cùng cơ thể con người. Trọng tâm của nó là lịch sử chính trị và công nghiệp đã khiến rủi ro ấy bị che giấu quá lâu. Blake lần theo nguồn gốc PFAS từ các nhu cầu kỹ thuật thời dự án Manhattan, đến quá trình thương mại hóa sau chiến tranh và sự phụ thuộc rộng khắp vào các sản phẩm chống nước, chống dầu, chống dính. Qua cuộc đấu tranh tại Hoosick Falls, New York, tác giả cho thấy một khủng hoảng hóa chất thường chỉ trở nên hữu hình khi người dân địa phương tự thu thập bằng chứng và buộc các định chế lớn phải phản hồi. Mục đích của sách là làm rõ trách nhiệm, những lỗ hổng quản lý và cái giá sức khỏe của một mô hình phát triển thiếu minh bạch. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, PFAS được nhìn như một di sản kỹ thuật bắt đầu từ thời chiến. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là đặt PFAS vào lịch sử, công nghệ và quyền lực nhà nước, thay vì xem chúng đơn thuần là vấn đề của đồ gia dụng hiện đại. Blake lần về thời dự án Manhattan khi các hợp chất fluorocarbon được phát triển cho những yêu cầu kỹ thuật liên quan đến làm giàu uranium. Cách tiếp cận này cho thấy một điểm then chốt, các công nghệ hóa học có thể được tạo ra trong bối cảnh bí mật và cấp bách, rồi sau đó đi vào đời sống dân sự trước khi tác động dài hạn được hiểu đầy đủ. Sau chiến tranh, các đặc tính từng có giá trị công nghiệp như chịu nhiệt, chống nước, chống dầu và ắt phản ứng trở thành lợi thế thương mại. PFAS vì thế xuất hiện trong nhiều chuỗi sản phẩm, từ vật liệu chống dính và bao bì đến dệt may và bọt chữa cháy. Cuốn sách nhấn mạnh nghịch lý của sự tiện lợi này. Một liên kết hóa học rất bền, hữu ích khi sản phẩm cần chống hư hại lại trở thành vấn đề khi chất đó thoát ra môi trường. Nó không biến mất theo nhịp sử dụng của người tiêu dùng. Việc nối lịch sử quân sự với thị trường tiêu dùng giúp Blake đặt câu hỏi rộng hơn. Ai đánh giá rủi ro khi một phát minh bí mật trở thành hạ tầng vô hình của đời sống thường ngày? Thứ hai, tính bền vững của hóa chất biến tiện ích tiêu dùng thành phơi nhiễm kéo dài. Tên gọi hóa chất vĩnh cửu không phải là một khẩu hiệu đơn thuần trong lập luận của Blake. Nó diễn tả đặc tính khiến PFAS đặc biệt khó quản lý. Nhiều chất trong nhóm này rất khó phân hủy trong tự nhiên. Khi được thải ra từ quá trình sản xuất, sử dụng sản phẩm hoặc các nguồn như bọt chữa cháy, chúng có thể đi vào đất, nước mặt, nước ngầm và các hệ sinh thái. Điều đó làm thay đổi cách phải nghĩ về ô nhiễm. Với một chất có thể phân rã nhanh, câu hỏi chính có thể là mức phơi nhiễm trong một giai đoạn. Với PFAS, sự chú ý phải hướng đến tích lũy, di chuyển và khả năng tồn lưu qua nhiều năm. Sách cũng gắn sự hiện diện rộng của PFAS với những lo ngại sức khỏe đã được nghiên cứu, gồm một số ung thư, ảnh hưởng đến miễn dịch, nội tiết, sinh sản và phát triển. Blake không trình bày vấn đề như thể mọi dạng phơi nhiễm đều dẫn đến cùng một kết quả. Điểm của bà là công chúng đã không được cung cấp thông tin tương xứng với mức độ bất định và rủi ro. Sự lan tỏa của PFAS trong các vật dụng quen thuộc cho thấy quyết định hóa chất ở nhà máy có thể trở thành phơi nhiễm cộng đồng vượt xa nơi sản phẩm ban đầu được bán hoặc sử dụng. Thứ ba, Hoosick Falls cho thấy người dân thường phải khởi động hệ thống cảnh báo công cộng. Câu chuyện về Hoosick Falls, New York cung cấp trục con người cho một lịch sử vốn dễ trở nên quá kỹ thuật. Cuốn sách tập trung vào nỗ lực của cư dân tại thị trấn này, nơi mối lo về nước uống bị nhiễm PFAS dần trở thành một cuộc tranh đấu công khai. Blake đặc biệt quan tâm đến sự chênh lệch giữa kinh nghiệm sống của cộng đồng và tốc độ phản ứng của doanh nghiệp hay cơ quan quản lý. Người dân nhận thấy bệnh tật, đặt câu hỏi về nguồn nước, tìm tài liệu, kết nối với chuyên gia và gây sức ép để việc xét nghiệm cùng thông tin rủi ro được thực hiện nghiêm túc hơn. Cách kể này không biến cộng đồng thành biểu tượng trừu tượng của sự kiên cường. Nó cho thấy công việc thực tế và tốn sức của việc chứng minh một nguy cơ môi trường. Khi dữ liệu nằm trong tay tổ chức lớn, ngôn ngữ khoa học khó tiếp cận và trách nhiệm bị phân tán. Từ một thị trấn nhỏ, Blake mở rộng đến ý nghĩa quốc gia của vụ việc, bởi các phát hiện về PFAS trong nước uống không chỉ giới hạn ở một địa phương, Hoosick Falls. Vì vậy là ví dụ về công lý môi trường theo nghĩa cụ thể. Những người chịu phơi nhiễm trước thường cũng là những người phải tự bỏ công sức để buộc hệ thống thừa nhận, điều tra và khắc phục nguy cơ. Thứ tư, hồ sơ nội bộ và quản lý lỏng lẻo là hai mắt xích của sự che giấu. Luận điểm điều tra trung tâm của Blake là khủng hoảng PFAS không thể được hiểu chỉ như một sai lầm khoa học hoặc một hậu quả không ai dự đoán được. Sách mô tả một lịch sử trong đó các nhà sản xuất có được những dấu hiệu sớm về độc tính và sự tồn lưu của hóa chất, trong khi thông tin quan trọng không được chia sẻ đầy đủ với người lao động, cộng đồng và công chúng. Các ghi nhận liên quan đến sức khỏe công nhân, các thử nghiệm nội bộ và quan ngại về môi trường tạo nên bối cảnh cho cáo buộc về sự che giấu kéo dài. Tuy nhiên, Blake không dừng ở việc quy trách nhiệm cho doanh nghiệp, mà đặt sự thất bại ấy trong một cấu trúc quản lý đã cho phép hóa chất được sản xuất và lưu hành nhanh hơn năng lực đánh giá an toàn độc lập. Khi quy định đòi hỏi bằng chứng ở mức cao, việc kiểm tra diễn ra muộn hoặc cơ quan công quyền phụ thuộc vào dữ liệu do ngành cung cấp, gánh nặng chứng minh dễ bị đẩy sang người bị ảnh hưởng. Hệ quả là nguyên tắc phòng ngừa bị đảo ngược. Thay vì phải chứng minh an toàn trước khi mở rộng sử dụng, xã hội chờ đến khi ô nhiễm được phát hiện và thiệt hại đã có dấu hiệu rõ ràng. Đây là lý do cuốn sách mang tính phê bình thể chế, không chỉ là biên niên sử về hành vi sai trái của vài công ty. Cuối cùng, khắc phục PFAS đòi hỏi minh bạch, trách nhiệm và tư duy theo toàn bộ vòng đời. Dù giọng điệu của sách chủ yếu là điều tra, giá trị thực tiễn của nó nằm ở việc thay đổi câu hỏi chính sách. Nếu PFAS bền vững và đã lan vào nhiều nguồn nước, giải pháp không thể chỉ là xử lý từng điểm nóng sau khi có khủng hoảng. Blake hướng người đọc đến toàn bộ vòng đời, từ thiết kế hóa chất, sản xuất, sử dụng trong sản phẩm, phát thải, giám sát nước uống đến trách nhiệm chi trả cho việc làm sạch. Cách nhìn này cũng cảnh báo về giới hạn của các phản ứng chỉ tập trung vào hành vi cá nhân. Người tiêu dùng có thể giảm tiếp xúc ở một số tình huống, nhưng không thể tự mình giải quyết ô nhiễm nước ngầm, chất thải công nghiệp hay di sản từ hoạt động quân sự. Vì thế, sách đặt trọng tâm vào công khai dữ liệu, xét nghiệm đáng tin cậy, chuẩn bảo vệ sức khỏe và cơ chế buộc bên gây ô nhiễm chịu trách nhiệm. Vai trò của tổ chức cộng đồng cũng rất quan trọng, không phải để thay thế nhà nước, mà để giám sát, đưa trải nghiệm địa phương vào quyết định và chống lại sự trì hoãn. Điểm sâu sắc của Blake là một cuộc khủng hoảng hóa chất kéo dài, không có đáp án kỹ thuật thuần túy. Công nghệ lọc và xử lý có thể cần thiết, nhưng chúng chỉ giải quyết một phần nếu các quy tắc sản xuất, công bố nguy cơ và phân bổ chi phí vẫn giữ nguyên. Kết luận, They Poisoned the World phù hợp với độc giả quan tâm đến sức khỏe môi trường, báo chí điều tra chính sách công và trách nhiệm doanh nghiệp. Nó cũng đặc biệt hữu ích cho những người sống tại các khu vực có lo ngại về nước uống, các nhà giáo dục, sinh viên khoa học xã hội, y tế công cộng và những ai muốn hiểu vì sao một vấn đề hóa học lại nhanh chóng trở thành vấn đề dân chủ và công lý. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở việc đưa ra một mẹo đơn giản để tránh mọi PFAS, điều gần như không thể trong một môi trường đã bị ô nhiễm rộng. Giá trị của nó là giúp người đọc nhận ra cần hỏi ai, đòi hỏi loại dữ liệu nào và vì sao giám sát độc lập cùng quy định phòng ngừa lại thiết yếu. Về mặt trí tuệ, cuốn sách kết nối lịch sử chiến tranh, đổi mới công nghiệp, khoa học độc chất và đời sống của một cộng đồng cụ thể. So với nhiều sách viết về ô nhiễm hóa chất chỉ tập trung vào kiến thức khoa học hoặc một vụ kiện riêng lẻ, tác phẩm của Blake nổi bật nhờ kết hợp điều tra lịch sử dài hạn với hậu quả ở cấp địa phương. Hoosick Falls không chỉ là một trường hợp minh họa mà là lăng kính để thấy cách thông tin bị kiểm soát, cách cơ quan quản lý chậm trễ và cách công dân tạo ra áp lực thay đổi. Cuốn sách vì vậy có sức nặng như một phân tích về hệ thống, đồng thời vẫn giữ được câu hỏi trực tiếp về con người nào đang phải trả giá cho sự tiện lợi hóa học. Nếu bạn muốn ủng hộ Maria Blake, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!